Người ta nghe xong bảo làm sao có chuyện như vậy. Ngược lại họ không tin. Nói đốn pháp khác thì dễ, tịnh độ hoành siêu, đốn pháp thì khó hơn. Đốn pháp khác như thiền tông, đích thật là trong xã hội hiện nay họ không có bài xích thiền tông, họ ưa thích tịnh tọa. Phong trào tu thiền và mật ở nước Mỹ rất thịnh hành, nhưng không có ai nói tịnh độ. Xưa kia tôi ở thư viện Hoa Tạng tại Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm, có một sinh viên học ban tiến sĩ người Mỹ, là sinh viên thuộc loại trao đổi với trường Đại học Đài Loan, nghiên cứu triết học tại Đại học Đài Loan. Khoa mục nghiên cứu của cô là kinh Hoa Nghiêm, cho nên có những vị đồng học giới thiệu cô ta đến thư viện gặp tôi. Cô ta yêu cầu muốn nghe giảng kinh Hoa Nghiêm. Cô sinh viên người Mỹ này khoảng chừng 30 mấy tuổi, là nữ sinh viên. Cô biết nói tiếng Hoa, tôi rất bội phục. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, dĩ nhiên là cô nghe hiểu. Về sau cô xin phép bà hàng quán trưởng, có thể ở lại thư viện được không? Bà hàng quán trưởng cũng rất vui vẻ cho cô được ở lại thư viện. Hình như cô ở trong thư viện được mấy tháng. Cô ta nói với tôi, cô yêu cầu tôi, thưa pháp sư, thầy nên qua bên Mỹ hoằng dương tịnh độ. Cô nói những pháp sư khác đến nước Mỹ hoằng dương tịnh độ sẽ rất khó khăn, nhưng thầy qua bên Mỹ hoằng dương tịnh độ thì được. Cho nên về sau tôi đến nước Mỹ hoằng dương tịnh độ. Lời khuyến thỉnh của cô ấy cũng là một nhân tố quan trọng. Chánh thức mời tôi qua bên Mỹ hoằng dương tịnh độ là những vị đồng học thuộc trong đại chuyên giảng tòa của chúng ta. Những vị đồng học như trong đại chuyên giảng tòa Từ Quang, đại chuyên giảng tòa Hội Phật giáo Trung Quốc, trước kia họ có tham gia đại chuyên giảng tòa. Lúc đó họ bên Mỹ có hơn 300 người sống rải rác tại các thành phố, nhưng cũng rất hiếm có, họ đều có liên lạc với nhau. Họ hy vọng tôi sang Mỹ hoằng pháp. Đúng lúc gặp được một nhân duyên, Hội Vạn Quốc Đạo Đức, Hội Vạn Quốc Đạo Đức của Trung Quốc, họ mở đại hội đại biểu thế giới lần thứ 3 tại Los Angeles. Hàng quán trưởng của chúng ta là ủy viên của họ. Bà hàng quán trưởng giới thiệu tôi cho vị hội trưởng của họ, thỉnh tôi làm cố vấn cho họ. Nên tôi có một duyên phận như vậy, thì liền xin thông hành qua bên Mỹ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đến nước Mỹ vào năm 1982. Sau khi chúng tôi đến nước Mỹ, các bạn đồng học đều biết tin, họ từ các tiểu bang đến gặp tôi. Từ chỗ này chúng tôi kết được pháp duyên. Từ đây về sau, mỗi năm ít nhất đến nước Mỹ giảng thuyết một tháng, cũng có lúc đi hai lần. Đến nước Mỹ để giảng cái pháp khó tin này, tôi hiểu rõ tình hình Phật giáo ở nước Mỹ. Hai năm đầu chúng tôi đến nước Mỹ đi khắp nơi làm công việc văn pháp. Chúng tôi giảng thiền, cũng giảng mật, cũng giảng pháp tướng duy thức, thỉnh thoảng đề cập đến tịnh độ, nhưng không lấy tịnh độ làm chủ. Hai năm đầu là dùng cái phương thức đó. Mọi người rất vui vẻ đến tiếp xúc với tôi. Đến lần thứ ba tôi đến nước Mỹ thì tôi giảng tịnh độ. Lúc đó tôi ở Đài Loan, vừa giảng xong bộ Kinh Di Đà Sớ Sao liền mang theo qua bên Mỹ. Lúc bấy giờ chưa có băng video, chỉ có băng cassette. Thâu băng, thâu âm và băng cassette, trọn bộ thâu băng giảng Kinh Di Đà Sớ Sao, chúng tôi mang theo một bộ qua bên Mỹ. Trước kia tôi giảng kinh, đem bộ băng thâu âm này bày ra ở trước giảng đài, tổng cộng hình như có hơn có 330 mấy băng. Mỗi băng giảng là 90 phút. Gồm có 330 mấy băng. Một bộ kinh A Di Đà bày ra ở đó. Tôi bắt đầu giới thiệu tịnh độ. Mọi người vừa trông thấy liền hỏi đây là băng giảng gì? Là băng giảng Kinh A Di Đà. Sao nhiều quá vậy? Kinh A Di Đà chỉ có một cuốn kinh rất mỏng. Mỗi ngày chúng tôi giảng một lần, một tiếng rưỡi, giảng hết 330 mấy lần, giảng gần hết một năm. Lúc mọi người nhìn thấy giảng bộ Kinh A Di Đà như vậy thì trong tâm liền ổn định. Họ cảm thấy rất kinh ngạc. Kinh A Di Đà rất ngắn mà giảng hết trọn bộ phải mất thời gian dài như vậy. Có như thế mới khiến cho họ sanh lòng tin. Thật là không dễ. Từ trước đến nay họ khinh thường tịnh độ tông. Chúng tôi dùng cái phương thức đó để đem tịnh độ tông đến nước Mỹ, để cho mọi người không dám khinh thường pháp môn tịnh độ. Thật sự là pháp khó tin. Ở nước Mỹ họ thích tham thiền, thích tu mật. Tôi cũng biết giảng khẩu đầu thiền. Tôi cũng hiểu cách tu của mật tông, vì thầy đầu tiên của tôi là Đại sư Trương Gia, ngài là bậc thượng sư của mật tông. Tôi thường nghe ngài giảng rất nhiều. Cái pháp môn này thật là không dễ tu. Tịnh độ hoành siêu, đốn tu đốn chứng. Vì sao nói là đốn tu đốn chứng? Là vì nhất niệm tương ứng nhất niệm sanh. Vậy có phải là đốn tu đốn chứng hay không? Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Là chân tướng sự thật của đốn tu đốn chứng. Đốn là nhanh chóng, không có từng giai cấp, không cần thời gian dài. Đốn đến trình độ nào? Trong kinh A-di-đà nói hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc đến bảy ngày thì là thành công. Vì sao có số người tu tịnh độ, họ đã tu nhiều năm không có kết quả gì cả? Hình như không tương ứng với trong kinh nói tu 7 ngày thì thành công. Khiến cho người ta hoài nghi. Thế nhưng quý vị hãy đọc trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi chép, hoặc đọc trong quyển Vãng Sanh Truyện cũng có ghi chép, thời xưa có những người tu trong 7 ngày được thành tựu hay không? Có. Một thí dụ rõ ràng nhất là Pháp Sư Quan Kha đời nhà Tống. Pháp Sư niệm Phật 3 ngày thì A-di-đà Phật hiện đến. Quả nhiên 3 ngày sau thì Pháp Sư đi vãng sanh. Như trong kinh nói đúng như vậy. Còn có cư sĩ Chu Quảng Đại vãng sanh là chuyện mới mười mấy năm về trước, cũng không lâu lắm. Lúc đó tôi còn ở bên Mỹ. Ông ta cũng là niệm Phật 3 ngày, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày thì ông ta đi vãng sanh. Cái then chốt ở tại đâu? Thì như trong kinh nói, phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta niệm Phật đã niệm mười mấy năm, đã niệm mấy chục năm mà không có kết quả gì. Không phải kinh không linh, là vì nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Trong tâm dính mắc quá nhiều. Vì chúng ta tu học không đúng lý, không đúng pháp, cho nên sự cảm ứng không thể hiện ra. Nếu bạn có thể buông bỏ tất cả dính mắc mà tu hành đúng lý đúng pháp. Đúng lý đúng pháp là phải thông đạt hiểu rõ kinh giáo. Đại sư Liên Trì cũng thường nói, chúng ta đối với ý nghĩa trong kinh điển, nếu có trình độ hiểu biết lý giải không thấu đáo thì lòng tin của chúng ta không thể khởi lên tin sâu nguyện thiết, thì sẽ sanh ra những chướng ngại. Đại sư Ngẫu Ích làm chú giải kinh A Di Đà không phải là chuyện dễ. Quý vị hãy xem bộ sớ sao. Pháp sư Cổ Đức có làm bộ diễn nghĩa. Pháp sư Cổ Đức là thị giả của Đại sư Liên Trì, là đệ tử truyền pháp của Đại sư Liên Trì. Thật tại mà nói, bộ kinh Di Đà Sở Sao chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh rút gọn. Đích thật đáng được gọi là rộng lớn tinh sâu. Thật sự có thể dẫn dắt người vào cảnh giới thù thắng. Bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích có thể nói là tinh hoa của bộ Sớ Sao. Có rất nhiều chỗ mà tiền nhân chưa nói đến. Thì Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta nói ra. Như Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Đối với Phát Bồ Đề Tâm, chúng ta thường nghi hoặc. Những ông già bà lão ở thôn quê, họ đều không biết chữ, cũng chưa bao giờ nghe kinh. Họ không biết cái gì gọi là Bồ Đề Tâm. Nhưng họ niệm Phật có thể đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Họ biết trước ngày giờ đi vãng sanh. Chúng ta sẽ suy nghĩ, họ thật sự có phát Bồ Đề Tâm hay không? Lúc tôi mới học Phật thì rất hoài nghi chuyện này. Họ không có phát Bồ Đề Tâm, chỉ nhờ vào niệm Phật mà cũng được vãng sanh hay sao? Trong lòng tôi cứ mãi hoài nghi chuyện này. Đến khi tôi đọc đến bộ yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích thì mới hoảng nhiên đại ngộ. Trong yếu giải nói lòng tin chân thành, nguyện thiết tha chính là vô thượng Bồ Đề Tâm, thì tôi mới hiểu được các bà cụ không biết cái gì gọi là Bồ Đề Tâm, nhưng họ có lòng tin chân thành, họ có nguyện thiết tha. Tính nguyện chân thành của họ không có nghi ngờ chút nào, thì ra đó là vô thượng Bồ Đề Tâm. Càng suy nghĩ lời của Đại sư Ngẫu Ích nói thì rất có lý. Vì vậy chúng ta mới biết những ông già bà lão ở thôn quê, tuy họ không có học thức, không có văn hóa, nhưng họ chân thành niệm A Di Đà Phật, họ thật sự thầm hợp với đạo vô thượng. Tự mình cũng không biết, họ đích thật hội đủ điều kiện vãng sanh như A Di Đà Phật đã nói trong kinh. Họ thật sự hội đủ điều kiện, cho nên họ không có dính mắc chút nào. Đại sư Ngẫu Ích đã giải đáp cho chúng ta những nghi vấn này. Hai chữ chư Phật cũng là do Đại sư Ngẫu Ích giải thích cho chúng ta. Chư Phật tức là A Di Đà Phật, đây là tiền nhân không có nói qua. Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A Di Đà Phật chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là tiền nhân không có nói qua. Đại sư Ngẫu Ích nói như vậy, chúng ta hãy xem kỹ phần kinh văn. Đúng là như vậy. Trước kia chúng tôi đọc bộ kinh này không để ý đến, không có lưu ý đến đoạn kinh văn này. Ngài vừa nói đến thì tôi xem kỹ lại, đúng không sai. Thích Ca Mâu Ni Phật đích thật là niệm A Di Đà Phật chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Cho nên ở chỗ này nói thuyết thử vô tịch cù lao tu chứng đáng trì danh hiệu vãng sanh bất thối đệ nhất phương tiện canh vi nang trung chi nang giả. Cho nên cái pháp môn này Quan trọng nhất là tính, tức là lòng tin. Cơ sở của lòng tin là trí huệ. Nếu bạn không có trí huệ chân thật, không có đại trí huệ, thì bạn sẽ không tin. Dù bạn có trí huệ, nhưng trí huệ cũng không lớn. Cho nên lòng tin của bạn không được hoàn toàn kiên cố. Trong đoạn văn này có một câu, cũng là trong Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích nói: diệu quán dĩ tự bất dị. Diệu quán là 16 phép quán, là trong quán kinh dạy những phương pháp tu hành không dễ tu. Tu pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất, vững vàng nhất. Không cần nhọc nhằn cực khổ tu học mà có thể thành công. Chỉ trì một câu danh hiệu thật là quá đơn giản mà được vãng sanh bất thối, phương tiện bậc nhất là thật đấy. Trong vô lượng pháp môn, không có pháp môn nào có thể sánh bằng với pháp môn niệm Phật này. Thật là đơn giản, quá dễ tu. Ai ai cũng có thể tu. Vấn đề là bạn có chịu tin hay không, bạn có nguyện hay không, bạn có chịu buông bỏ vạn duyên hay không, có chịu buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian hay không. Ta muốn học pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ta đi đâu học? Ta phải đi về cực lạc thế giới mà tu học. Nếu chưa đến cực lạc thế giới, ta đối với tất cả pháp môn khác đều không thèm học đến. Tại vì sao? Vì ta biết những pháp môn đó quá khó, ta không có khả năng tu học, ta không có thời gian dài. Ta đến cực lạc thế giới thì có vô lượng thọ, trí huệ của ta cũng được mở mang, có chư Phật Như Lai chỉ dạy cho ta, có rất nhiều bậc đẳng giác Bồ Tát đến cùng với ta tu học, rất dễ thành tựu. Đức Thế Tôn tại trong kinh này 4 lần khuyên bảo chúng ta phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ngài khuyên chúng ta 4 lần. Cho nên đây là chuyện khó nhất trong các chuyện khó mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được, nên chư Phật khen ngợi Ngài. Ngày nay chúng ta y theo lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật mà y giáo phụng hành, chúng ta cũng có thể làm được. Nếu chúng ta làm được, thử hỏi chư Phật Như Lai có khen ngợi chúng ta hay không? Chư Phật cũng khen ngợi chúng ta như vậy. Nên biết rằng vãng sanh tịnh độ tức là chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không sai. Hiện tại thì chưa chứng đắc, nhưng chắc chắn bạn nhất định sẽ chứng đắc. Cho nên trước khi bạn chưa chứng đắc, nhưng chắc chắn bạn sẽ chứng đắc, tức là hiện tại bạn đã chứng đắc rồi. Cái pháp môn này là viên chứng tam bất thối. Đây cũng là pháp khó tin. Kế tiếp là một đoạn văn y trì danh pháp môn, giải thích ngũ trược ác thế. Chúng tôi xin giải thích ngũ trược ác thế. Thứ nhất là kiếp trược. Kiếp là thời gian. Chúng ta nói thời đại này không tốt, là thời kỳ bất thường. Bất thường tức là không bình thường. Là thời đại này không bình thường. Trước là nhiễm ô. Sự nhiễm ô nghiêm trọng. Hiện nay chúng ta gọi là, gọi trước là nhiễm ô, thì mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Trước tiên chúng ta phải nghĩ đến hoàn cảnh sinh thái trên địa cầu đã bị phá hoại. Đây là do con người gây ra. Nước bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiễm, tầng ozone bị phá hoại là do không khí ô nhiễm. Ngoài ra, trên địa cầu, nào là phi cơ, tàu thuyền, xe hơi, công xưởng phun ra những làn khói có độc, tản mát trong không trung, nên không khí bị ô nhiễm. Hiện nay các nhà khoa học rất là lo ngại, bởi vì những khối khí độc đó, hiện nay lượng khí độc trong không trung rất lớn, nó cũng có một cái bão hòa. Đến một ngày nào đó nó không thể chứa thêm nữa, thì lúc đó nó sẽ rơi xuống địa cầu. Con người ở địa cầu đều sẽ chết hết. Rất có thể là như vậy. Cho nên mới nói ngài thế giới tận thế. Cũng có người nói đây là một nhân tố, sợ một ngày nào đó lượng khí tồn trữ trong không trung rất lớn, e sợ nó sẽ rơi xuống trên mặt đất của chúng ta. Rơi xuống trên mặt đất của chúng ta, nếu bị ô nhiễm càng nghiêm trọng, thì động vật, thực vật đều bị ô nhiễm, lại còn tinh thần của chúng ta cũng bị ô nhiễm, tức là tư tưởng ô nhiễm, sinh lý ô nhiễm. Đây là kiếp trước. Từ khi có lịch sử đến nay, chưa có lúc nào ô nhiễm nghiêm trọng như trong thời đại này. Bây giờ thời gian đã đến,